khai triển cái trí tuệ của mình, khai triển trí tuệ để luôn luôn là nhận định như vậy. Thế cho nên ngài Hữu Ích mới bảo là thực có thể niệm Phật đến cái cấp độ mà thị phi không còn, thì đó là đại trí giới, đó là trí giới tích cực như là kỳ trước nó là tinh thần của trí giới tích cực, không phải tinh thần của trí giới tiêu cực, là trên cái dung mạo rồi, trên cái hình thái rồi mà bằng hành động. Cho nên thực sự có thể niệm Phật đến độ mà thị phi không còn, thì quả tình là cho nên cái người mà sơ cơ tập tu á, cái căn bản nhất á, mà căn bản nhất cho mình để mà tiến tu là phải tập, phải nào tập đuôi, tập tiếp, tập công. Tức là đối với lại cái chuyện thị phi mà mọi người hay nói á, thì mình nghĩ là đối với cái chuyện đó mình là một kẻ câm, bởi mình không biết nói chuyện đó. Đối với những cái chuyện thị phi bên tai mà mọi người thường lóng tai để nghe thì mình là một kẻ điếc, bởi vì nó không hề vô mình tí nào hết. Đối với những cái chuyện thị phi trước mắt mà mọi người hay nhìn, hay nhỏ, hay soi mói, thì mình là một kẻ đuôi, bởi mình không thấy những thứ đó. Mà phải như thế thì mình mới có thể hộ cho lòng mình an tĩnh. Còn mà nếu mình mài nhìn dưới các pháp như vậy để khởi cái tâm đó, tâm so đo, nhân ngã và thị phi, thì như vậy nó mất đi tính cách tham dẫn các pháp đó. Cho nên vì vậy ngài Hữu Ích mới bảo thực có thể niệm Phật cho đến độ mà nhân ngã và so đo đó dứt tuyệt, thì đó là đại nhẫn nhục, nhẫn nhục ba la mật, nhẫn nhục đến mức giải thoát. Thế thì cái thực sự cái bước đầu ban đầu là mình tu là nó phải như thế. Tức là đối với tất cả những như vậy, và mình chỉ là một người có mắt, có miệng, có tai đối với lại mọi chuyện pháp. Còn đối với những cái chuyện kia thì mình phải phát nguyện rồi, là thà câm chứ không dùng miệng để nói chuyện thị phi, thà điếc chứ không dùng tai để nghe chuyện thị phi. Cũng như là Di Suy còn dám nói một câu là nếu quả tình mình lỡ mà dùng cái tay để ăn trộm cắt thì chắc nó vứt đi, tha một phần thân thể của bạn mất còn hơn là cả thân thể đọa xuống địa ngục. Ta mất một phần thân thể còn hơn là mất cả thân thể này, bởi vì xuống dưới địa ngục. Thì cũng đúng như vậy. Thế thì thà là điếc. Đấy là trong luật từng nói khi mà phát nguyện thọ giới thì từng nói tôi thà uống nước đồng sôi cho nát ruột gan còn hơn là uống rượu. Bởi vì đồng sôi nó chỉ làm mình chết một đời, rượu làm chết muôn đời. Mình nói ví dụ nó đại loại như thế. Thế thì khi người tu người phải chủ trương như vậy, cho nên đối với lại những cái chuyện gì đó mình phải tập như vậy. Nên mình tập là nếu mà mọi người ai cũng tập như vậy, mà ai cũng sách tiến tu, mà mình đứng bao giờ mình cứ nghĩ như vậy nè, đứng bao giờ mình phát tâm mình nghĩ vậy nè, tức là hơi bao đồng một chút, tức là mình nghĩ rằng là mình phải can thiệp hay là mình phải cái gì á, mà mình cứ nghĩ như vậy, mình biết chắc chắn một cái điều rằng là mình chưa phải bậc vô nhiễm. Cho nên nếu mình can thiệp vào chuyện tiền não mà mình chưa có được cái mức an tĩnh của tâm hồn thực sự, chắc chắn mình sẽ lây tiền não như một bàn tay không thương tích. Bàn tay nó có thể bơ cuốc độc dược mà không sao hết, nhưng với một bàn tay đã có thương tích, bàn tay nó chốt độc là độc thấm vào liền. Thì với một tâm hồn như mình là chưa phải một tâm hồn của thiền định đúng nghĩa, và nếu mình nhúng vào phiền não, chắc chắn phiền não sẽ dây vào mình, chắc chắn. Và mình không thể nào mà thoát được. Thế cho nên ví dụ như cái sơ cơ khi ban đầu mà mình phát tâm tu tập hay cái gì đó, thì mình phải tập như vậy, là trước tiên hết là phải làm sao mà cho cái định lực ở trong mình nó vững, ở trong cái giới của mình cho vững, cái tham nhẫn của mình cho vững. Đó. Giống như là ngài Ngẫu Tích mà nói về một người sơ phát tâm Bồ Tát tu tập Bồ Tát hạnh, thì người đó chắc chắn phải thực tập lục ba la mật mà không thể nào thoát được. Thì ngài Ngẫu Tích mới bảo là dùng cái niệm Phật để mà thiền định, dùng cái niệm Phật để mà nhất tâm, bởi vì trong một niệm niệm Phật, niệm nó có hết thảy các oai nghi tế hạnh, niệm nó có hết thảy các pháp môn, bát và tám và bốn ngàn pháp môn không nằm không ly ra một niệm niệm Phật. Bởi vì ngài mới nói như vậy, mà lục ba la mật không thể rời cái ly cái niệm Phật được, mà cái niệm Phật nó bao gồm cả lục ba la mật. Đấy, cũng một niệm Phật mà có thể đạt được sáu ba la mật. Đấy, nên ngài bảo là nếu mà thực có thể niệm Phật đến độ buông bỏ thân tâm và thế giới, đó là đại bố thí. Thực có thể niệm Phật đến độ rằng là chẳng còn thị phi nữa, thì đó là đại trí giới. Niệm Phật đến độ không còn so đo thua thiệt nhân ngã, thì niệm như vậy gọi là đại nhẫn nhục. Và thực mà niệm Phật thì đến không có xen tạp và gián đoạn nữa thì đó là đại tinh tiến. Niệm Phật thì đến độ vọng tưởng không còn đeo đuổi được nữa, đó là đại thiền định. Và niệm Phật thì đến độ chẳng còn một cái gì mê hoặc được nữa thì đó là đại trí tuệ. Thế nên bảo là nếu mà chăm chú mà niệm Phật như thế thì tự nhiên lục ba la mật nó thành. Thì chính vì rằng là mình khi mình lấy cái niệm thì cái niệm Phật nó trở thành giống như là một cái là thoại đầu của mình vậy. Thay vì chẳng hạn như là mình ngồi mình ai là người niệm Phật, quán một chữ ai, như là trong thiền tông chỉ hay là như ngài Huy Vân từng chỉ là quán một chữ ai đó, để mà nhấp tâm. Thì đối với ngài Ngũ Ích đó, thì lấy A Di Đà Phật là một cái nhiếp tâm đó. Bởi vì vừa quán là vừa dùng A Di Đà Phật đó để dùng cái chữ A Di Đà Phật đó để nhiếp tâm, mà vừa dùng cái A Di Đà Phật nó để làm cái nhân duyên. Bởi vì mình có thể dùng A Di Đà Phật để quán cái y báo và chính báo của A Di Đà, mà dùng cái đó để làm nhiếp tâm cho mình, làm cái định lực cho mình và làm cái thắng nhân duyên đó. Để mình có thể có nhân duyên gặp Phật. Bởi vì Phật tử mình chắc chắn như vậy. Mình gặp một bậc thầy gọi là cao tăng của thời đại thôi, mà mình còn cảm thấy thoải mái và an vui. Mà vị đó cũng có thể cho mình cái an lạc của vị đó. Mà mình cảm nhận được. Mà mình cảm nhận được khi mình tiếp xúc, khi mình đối thoại. Mà mình còn có thể cảm nhận được cái an lạc của cái vị đó cho mình. Huống hồ là Đức Phật. Chắc chắn như vậy. Ủng hộ với Đức Phật được trí tuệ và cái an lạc của ngài nó mạnh, cái trí tuệ từ bi, cho nên cái sự thanh tịnh, trí tuệ ngài viên mãn, từ bi ngài viên mãn, cho nên cái sự thanh tịnh của ngài nó viên mãn, cho nên cái an lạc của ngài nó viên mãn, thì chính những cái sức an lạc và thanh tịnh của ngài nó có thể thu hút mình, như là đến súc sinh mà ngài có thu hút được mà, cho nên chuyện con bồ câu mà nó bị con chim diều hâu rượt bắt, mà nó lính quýnh nó bay để nó trốn, mà nó sợ nó bay không kịp con diều hâu nữa rồi. Thì bây giờ nó thấy bóng dáng của ngài Sơ Lợi Phất xuất hiện, con chim nó bay vù ra sau lưng của ngài Sơ Lợi Phất nó động, thì con ó nó bay tới đây nó thấy con người nó không dám xả xuống nữa, thì con bồ câu núp sau lưng ngài Sơ Lợi Phất để nó trú lại, nhưng mà nó còn run rẩy. Nhưng mà vừa lúc đó Đức Phật đi tới, con bồ câu đổi chỗ đậu, nó bay từ chỗ Sơ Lợi Phất nó bay qua chỗ Đức Phật, và nó không còn run rẩy nữa. Thì đó là cái sức an lạc của Đức Phật. Cái sức an lạc của Đức Phật, hay là nếu mà mình nói theo một cái tinh thần nào một chút xíu khác nữa đó, một tinh thần cụ thể nó khác thì nó như vậy. Con người ta tại vì nó có cái hơi hám của tham sân, của ngã chấp, của ác, nó tỏa ra một phần nào đó, cho nên con thú nó nhát cái bóng mình nó sợ, cho nên con chim nó không dám xà cho mình nó đậu. Nhưng mà mấy người bồ nhìn hay người gỗ thì chim nó đậu trên mấy tượng đá, chim nó đậu trên đầu, trên cổ, trên vai mà nó không hề sợ. Nhưng mà bây giờ mình ra mình đứng xứng vậy nó cũng không dám động, nó cũng chạy, thì nó cũng vẫn sợ. Thế thì cái do đó tại sao vậy? Tại vì mình có cái nghiệp ác nghiệp, đại khái gọi là nghiệp sát. Cái nghiệp sát nó nhiều đời nhiều kiếp, nên nó có một cái sức của cái nghiệp sát nghiệp nó tỏa ra, cho nên khiến ngoài chúng sợ. Có Đức Phật ở trong nhiều đời nhiều kiếp không sát sinh, cho nên chính vì như vậy đó, cho nên từ nơi người ngài nó không tỏa ra một cái nghiệp sát nào hết. So với lại dưới mắt của một con thú nó nhìn nó giống như người gỗ, người đá, cho nên nó không có một cái gì nó sợ, cho nên cảm thấy bình an được, và nó không thể cảm thấy cái sợ sệt là do cái công năng nhiều đời không giới sát, không tạo sát nghiệp mà được như vậy. Thế thì chính cái lẽ như mà mình thấy như thế, nên cái chuyện mà mình gặp Phật hay là được gặp Phật đó là một cái đại duyên của mình, cái nhân duyên hy hữu. Mà dưới cái thời buổi mặt pháp này, mình khó có thể rằng là không cần gặp Phật mà giác ngộ, mà không cần gặp một vị cao tăng nào đó mà giác ngộ, tự lực của mình khó vô cùng. Tại vì dưới bây giờ mình cũng thấy Phật pháp nó cũng vậy, nó cũng đến thời mặt pháp Đức Phật gọi thời đại này là đấu tránh kiên cố. Thời đại mà từ năm 2500 năm đến năm 3000 sau Đức Phật nhập diệt, thời đại đó trong kinh Phật gọi là đấu tránh kiên cố, hay là gọi là đấu tranh kiên cố đi cho nó dễ. Chứ nho gọi đấu tránh, nhưng mà mình nói đấu tranh là cái thời đại của tranh đấu. Thì nếu mà mình ngồi mà lắng tâm suy xét thì quả đúng như vậy. Đấu tranh không ngừng. đấu tranh người giữa người đấu tranh, thậm chí phải nói thẳng nhìn nhận sự thiệt thẳng giữa chùa và chùa phải đấu tranh, mà còn quá hơn nữa và trong một chùa cũng đấu tranh. Chứ đừng có nói những cái chuyện mà bảo là giữa chùa và chùa đấy, đó là một cái sự thật phải nhìn nhận đó. Thế thì nó đúng nghĩa là thời đại của đấu tranh duyên cố đó. Mà dưới cái thời đại của như vậy thì làm thế nào mà mình có thể bình tâm? Cho nên Phật pháp nó bị suy đồi, bị suy đồi là bởi vì phải nói là thánh tăng thì ít, cao tăng cũng không có, cho nên chính vì cái lẽ như vậy mà hiếm có. Và chính vì cái lẽ mà người ta thì lại theo cái xu hướng như tôi nói, như cái thời đại bây giờ là cái thời đại mà chạy theo ngũ dục và trọng ngũ dục đó. Và trọng ngũ dục vô cùng, nhất là ở những cái xã hội kiểu như Âu Tây như vậy, không phải xã hội của Á Đông mà xã hội của Âu Tây như vậy mà. Thì con người ta, người ta cứ tính chuyện giỏi hay là hơn người hay là danh tiếng là chỉ ở nơi cái chỗ có tiền có của hay không, có danh hay không, vậy thôi là đủ rồi, còn không cần đức hạnh. Thế thành cái kẻ mà có tiền có của, kẻ đó muốn làm cái gì cũng được, không ai dám chê dám cười gì hết. Và chính vì cái như vậy mà khiến cho cái nhu cầu nó càng tăng trưởng, và khi cái nhu cầu đó của người ta nó phát sinh ra thì tất nhiên cái niệm mà tham dục nó sinh thì cái niệm của giác ngộ nó phải bị diệt. Và khi con người ta nó đông như thế thì vậy, giống như với trước mình nói, thế thì khi cái kẻ tu khó có một kẻ nào mà cưỡng tại một cái đó. Và khi mà mình tu mà mình lại nghĩ thế này, mình lại nghĩ mình bảo rằng là mình dám làm cho thánh nhân để mà mình bất lòng của phàm phu, tức là không còn người ủng hộ, thì mình sẽ sợ sệt. Bởi vì ngay chính một người tu như mình cũng thường phải lý luận là như vậy, mình phải làm cái gì chứ để cho người ta phải nể nang mình, người ta phải kính trọng mình chứ, chứ chẳng lẽ mình tu mình không làm được cái gì hết. Thành ra chính với cái quan niệm như vậy đó, thành quan niệm mà để cho người ta nể nang mình hay để cho gì á, thì mình vẫn phải lấy một cái gì ra làm cái đế cho mình, tức là đồ chúng của mình có đông hay không, những cái người mà tin theo mình có nhiều hay không đó, tức là đồ chúng mình có đông không, chùa mình có lớn không, danh mình có rộng không. Thì chung quy nó vẫn bị rơi vào như vậy. Còn nếu bây giờ một cái kẻ nào mà dám mà đúng ý của thánh nhân để mà nghịch lòng phàm phu, tức là bị phàm phu cô lập và không có gì hết, và không có gì hết, tức là phải chịu một cái rằng là chẳng làm được gì, chẳng làm được cái gì và vô thích sự, thì cái điều đó mình sợ hãi lắm. Cái mà cái vô danh mà lại còn bị cái danh xấu nữa, là một trong năm món bú ý của người tu Bồ Tát Thành, sợ ác danh, gọi là ác danh ý, sợ bị cái danh xấu, sợ bị cái tiếng xấu, mà chính sợ bị tiếng xấu là ngăn cản mình làm thiện, cho nên mình cứ phải nhào vô như con thiêu thân mà làm theo mới lại phạm phu là đám đông. Thế thì chính vì cái lẽ như vậy mà mình thấy là đó là những yếu tố nó tạo nên cho cái thời đại nó đã mặt pháp, nó càng mặt pháp hơn nữa. À, vì con người ta thì yếu như vậy, rồi vô tình chung chính trong giới tu sĩ cũng phải chạy theo cái chủng tử của ngũ dục này. Thành ra cứ ồ ạt mà theo cái như vậy, cho nên trong khi tu cũng lấy cái ngũ dục làm cái mục tiêu, tức là cái phát nguyện phải, tôi phải làm cái gì, tôi phải có đủ chúng cho thật đông, tôi phải đăng đàn thuyết pháp, tôi phải không thôi thì tôi phải chùa to Phật lớn, thôi tôi phải có một cái danh gì, cái tước nọ. Thì chính vì lẽ như vậy nó đâm ra ở dưới cái thời mặt pháp nó mới đấu tranh. Tại vì một khi người ta hướng ngũ dục thì người ta phải đấu tranh chắc chắn. Tại vì cái dục đó, khi người ta bị mất cái dục, người ta cảm thấy mất cái quyền lợi và bị va chạm, và mất quyền lợi va chạm tự nhiên ta khởi tâm đấu tranh liền. Đó. Cho nên chính vì lẽ như vậy mà giữa chùa và chùa cũng đấu tranh, giữa đạo này và đạo kia đấu tranh. Đó. Rồi đạo hồi cũng phân phái để đấu tranh. Đó. Rồi bên chúa cũng phân phái đấu tranh, rồi bên Phật cũng phân phái để đấu tranh, rồi đấu tranh đầy hết như vậy, rồi tranh chấp chứ. À, chẳng hạn như là nội bộ của tôn giáo nào vậy, khi bầu bán chức này chức nọ mà sao không có tranh chấp đó. Cái sự thiệt nó xảy ra, những cái thâm cung bí sử bây giờ sách này sách nọ nó phơi bày, chẳng hạn từ cộng đồng Vaticano hay là từ ở đâu cũng vậy, nó có tất cả những cái sự đấu tranh ngầm ở bên trong đó. Thì bởi vì rằng là chỉ vì tước không à, tước và hiểu không à, cho nên khi ngũ dục phát sinh tự nhiên đấu tranh nó phát sinh, nên Đức Phật mới chúng một công chứ thấy bằng đâu. Hay lắm, không biết ông nó bay trời chứ mình bảo bay gì tà ma ngoài đạo thì cũng như vậy. Cái hội nó thành thêm đó. Cho nên im đi á, tức là ngưng, làm cho người kia ngưng nghiệp, mà mình ngưng nghiệp Còn mình gân cổ lên mình gãi đó là mình gây nghiệp mà làm cho người kia cũng gây nghiệp, mà chính đó là mình gây chứ ai. Mình là nhân chứng, mình là cái yếu tố kích thích cho người kia làm đó. Cho nên khi mà mình không cứu xét cái sự việc nó thấu đáo đó thì mình sẽ hồ đồ vô cùng trong cái công việc làm của mình. Xong rồi khi mình làm cái người kia ta càng làm lỗi, xong mình lấy cái đó mình quy kết đó, mình bảo đó cái người đó ác, tôi với chúng, tôi là hay, tôi bình vững. Mình đâu có ngờ chính mình góp một phần thêm vào đó, chính mình góp thêm một phần của cái tàn bạo có thêm cho cái kẻ kia. Nên đôi khi mình phải hiểu, mình phải biết, giống như lời Hòa Thượng Chí Thủ nói này, rất là phàm làm cái việc gì cũng vậy, phải truy cứu, phải nghĩ về tinh thần nhân quả. Cho nên hồi xưa hồi tôi còn học đạo, thầy Tịch Chiếu nào thấy nhấn mạnh câu này. Căn bản của một người tu là thâm tín nhân quả, không thâm tín nhân quả là không cách gì tu Phật, không thâm tín nhân quả cái gì tu Phật. Cái căn bản nhất đó là thâm tín nhân quả, mà chính cái thâm tín nhân quả đó thì mới có thể hành động như là thầy, cái lời của Hòa Thượng Chí Thủ nói đấy. Tức là hết cái mình làm gì thì mình phải nghĩ xem là cái nhân này nó sẽ đưa đến quả như thế nào. Và nếu quả tính cái nhân này nó đưa đến một cái quả đúng đắn như vậy đó, thì là nhân chúng. Nhân chúng thì quả chúng, không bao giờ nhân chúng mà quả chật bao giờ hết. Không bao giờ mà nhân chúng mà quả chật. Cho nên khi mình phải tư duy và mình phải suy nghĩ rõ ràng như vậy, mình sẽ hành động. Và khi mình hành động được như thế đó, thì có khi mình không làm gì hết mà nó là làm. Còn nhiều khi mình càng làm là mình càng hại thêm chứ không phải là mình gỡ. Cho nên chính vì vậy thầy cũng chuyện thầy Tịch Chiếu mà một đứa thầy kể là hồi đấy còn học đạo, Hòa Thượng Minh Tịnh Nhẫn Tế thời đó là thời kháng chiến chống Pháp. Hòa Thượng Nhẫn Tế mới bắt hết mấy ông đệ tử của mình để ra đời đi kháng chiến. Đó. Mà là bây giờ đất nước đang còn như vậy, mấy ông tú gì đi ra đời cứu dân cứu thế đi rồi về đây nói chuyện tu. Đó, đuổi hết, giải tán. Đó, mấy ông tuân lệnh sư phụ lên đường bỏ áo nhà tu, khoác chiến bào, tách súng thay vì mó, đi đấu tranh cho dân tộc. Có một mình thầy Tịch Chiếu nhất định đi, nhất định không thay đổi áo, nhất định ở lại chùa, nhất định mặc đồ này lì. Hòa Thượng Nhẫn Tế trời, và mày to xác mà hèn nhát, mày là thằng hèn nhát. Thì Tịch Chiếu đáp liền: thưa thầy, hèn mà giữ được đạo đó, con sẵn sàng hèn. Rốt cuộc thì cái gì á, rốt cuộc á, thì rốt cuộc thầy Tịch Chiếu là cái người mà đối vị cho Hòa Thượng Minh Tịnh, từ cái mặt mà giữ riêng mối đạo của Hòa Thượng Nhẫn Tế cho đến cái ngôi chùa đó. thì thầy Tịch Chiếu cái tuyên bố hẳn công nhưng mà tha, hèn mà giữ được đạo thì cũng nên hèn lắm. Anh hùng mà mất đạo thì không nên anh hùng chứ. thì thấy lập luận như vậy á, thì cái thực sự tại Hòa Thượng Nhẫn Tế cái tương tướng của ngài nó có vẻ như là mấy lần tôi kể nó có vẻ táo bạo lắm, mà từ cái tiên thuyết thì giống như là mấy vị tiền sư xưa nó táo bạo lắm đó. Thì cái thực sự nó như vậy, phải tin theo cái nhân quả đó. Mình với lại khi mình tin theo cái nhân quả, mình hiểu biết liền như thế nào là cái việc mà cứu giúp chúng sinh. Chẳng hạn bây giờ mình muốn cứu giúp dân tộc lắm, thì mình cứu giúp dân tộc là bây giờ mình hãy như vậy đi, thay vì mình cứu giúp dân tộc thì chưa chắc. Mà nếu mình cứu giúp chúng sinh, mình cứu giúp dân tộc đó, thì chính con người của mình nhiều khi mình không đủ cái năng lực để cứu giúp, mà nhiều khi mình còn bị đắm nhiễm vào trong cái vòng đấu tránh nữa. Nhưng mà nếu bây giờ mình xoay về mình cứu giúp chúng sinh thì dân tộc cũng là chúng sinh, vì dân tộc được nhờ và dân tộc khác cũng được nhờ. Mà chính vì quan điểm cứu giúp chúng sinh đó mà mình không khởi đấu tranh. Còn khi mình có quan điểm cứu giúp dân tộc đó, thì mình dễ khởi đấu tranh lắm. Thế khi mình quan điểm cứu giúp dân tộc cho nên tự nhiên mình nghe mình mà thu ông thầy Tây Tàng thì mình khó chịu đó. Hay là chẳng hạn như là thì dù như ông nào rồi cái lời cái chú đó nói dĩ nhiên là một cái tự ái cho Phật giáo Việt Nam đó. Lời của một người xuất gia mà bảo là tôi phải đi học đạo Tây Tạng về để tôi độ chúng sinh, chứ còn Phật giáo Việt Nam bây giờ độ không nổi, bây giờ tôi phải đi qua tôi học sát Tây Tạng về tôi mới độ Việt Nam. Thì tất nhiên đó là một điều sỉ nhục cho Phật giáo Việt Nam nếu mình nghĩ trên quan điểm dân tộc. Nếu trên quan điểm của Phật pháp hay là của chúng sinh thì không có cái gì là sỉ nhục giáo hết đâu, thì không có cái gì là sỉ nhục hết. Thế nên khi mà mình đối trên quan điểm cứu độ chúng sinh đó, thì tự khắc tâm mình không bao giờ khởi đấu tranh. Nhưng mà mình trên quan điểm cứu dân tộc thì tâm mình sẽ khởi đấu tranh. Nhưng mà khi mình cứu chúng sinh thì làm sao dân tộc thoát được khỏi cái chúng sinh đó? Thì dân tộc cũng được nhờ. Thì mọi người cũng được nhờ. Thì cái quan điểm kia là cái quan điểm mà lần trước tôi có đề cập, gọi là ai kiến lại đi. Thì tất nhiên cái ai kiến lại đi nó sẽ dễ tạo cho mình khởi một tâm thương mà sinh 10 tâm ghét. Như vậy là cái tâm ghét nó lũng đoạn tinh thần mình, đánh phá. Không còn một manh giáp nào cái tinh thần an tĩnh ở trong tâm hồn mình. Tâm hồn của mình cực lửa. Nó không phải là thanh mục đủ những thế, mà sẽ thành là hồng mục hay là xích mục hay là huyết mục gì đủ những thứ, chứ không phải là mắt xanh xem nhân thế nữa, mà nó đâm ra thành có mắt lửa xem những thứ. Thì làm thế nào mà có thể mà nói vào những chuyện này mà tiếp tục đó là mây trắng hỏi đường qua này, không cách gì nữa. Và khi mà mình khởi một cái đấu tranh, là tại vì khi luôn luôn khi mình khởi ái kiến lại đi là mình sẽ đi đôi với cái tinh thần của bất bình. Và khi cái tinh thần của bất bình có nghĩa là giận dữ. Mà khi mình bất bình như vậy là tự nhiên mình giận dữ thì nhân mình sẽ phát sinh cái giận dữ kẻ mà mình đang kết án họ là ác. Và khi mình giận dữ như vậy mình kêu gọi những đồng chí với mình để chống lại kẻ ác, mà kẻ nào không chịu đứng lên với mình ghét lên. Và tự nhiên cái khơi thà mình đứng bao đồng đó thì mình chẳng ghét ai hết. Và tự nhiên giờ mình bày đặt mình lại đi cái người mà mình ghét lung tung sàng hết trơn. Và mình ghét rồi mình thù lung tung sàng, mình chỉ trích lung tung sàng hết trơn, ích gì cho mình. Thì có một kẻ được lợi mà tới chín kẻ mất lợi, mà ngay chính bản thân mình cũng mất lợi. Mà đâu cái kẻ mà mình cứu kia mà mai về mình cứu xong rồi mà mai lên mình lại chửi nó đồ vô ơn bạc nghĩa, biết từ xưa để chết cho rồi. Mà xong rồi khi mà mình bất mãn lên nó thì mình lại cầu nguyện cho cái kẻ nó đau khổ cho mình đã đời. Thế con người mình là thế, cho nên vì cái ái kiến đại bi nó không có ích lợi gì cho chúng sinh hết. Nó phải khởi cái đại bi chân chính, tức là cái mà sao mà nhìn thấy người dưới cái mắt của nhân duyên. Mấy cái kẻ đó chỉ vì cái nhân duyên của vô minh, tức là không rành rọi cái pháp của nhân duyên mà hành hạ lẫn nhau, cho nên thật là đáng thương đáng xót. Cho nên cái tên mà ăn hiếp cũng đáng thương, mà cái kẻ bị ăn hiếp cũng đáng thương. Mà hai kẻ đó đã từng ăn hiếp qua hiếp lại nhiều đời nhiều kiếp, và sẽ tiếp nối trong hiện tại và tương lai nữa, chứ đâu có phải đến đây là tức đâu. Cho nên đáng thương xót quá. Cho nên muốn mà hòa bình thực sự, muốn cho mấy kẻ đó tức thì ăn hiếp lẫn nhau, chỉ có làm thế nào khai trì những kẻ đó ngộ nhập và chi kiếm. Chứ còn không có cách gì hơn ấy. Không có cách nào ấy. Chứ bao giờ cái mấy kẻ đó họ ngộ nhập và chi kiếm thì từ khắc họ sẽ dừng hết những con dao của đồ tể. Còn mà họ chưa ngừng được cái họ chưa có ngộ nhập được Phật chi kiếm thì không cách gì họ ngừng cái con dao đồ tể. Cho nên chỉ có một cách thôi để giải quyết vấn đề của nhân loại, của muôn loài, của chúng sinh, tức là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiếm. Và chỉ có như thế đó thì nó đem đến cái sự an bình thực sự cho người đó và cho muôn loài. Còn không có một cái giải pháp nào khác hơn. Cho nên không đấu tranh nào bằng đạo lý. Tại vì đấu tranh dĩ nhiên đấu tranh có chính nghĩa chứ, đâu có ai mà tự xưng mình là đấu tranh vô chính nghĩa. Mà đấu tranh có chính nghĩa tức là khi nào cũng phải nêu cao cái sự chính nghĩa để mà thắng cái tà đạo. Và người nào khi đấu tranh cũng xưng danh mình là chính nghĩa. Có hai kẻ đấu tranh được xưng chính nghĩa, có kẻ nào xưng mình là tà đạo đâu. Mà đấu tranh có chính nghĩa tức là phải nêu cao sự chính nghĩa là thắng, mà kẻ kia là ác. Mình là thắng, mình và phải là cái người hiền hậu và phải thắng người nhân đức. Nhưng mà thực sự ra đó, cái đấu tranh nào cũng chỉ đem đến cái sự công bình cho chúng sinh. Nếu mình nghĩ công bình cho mọi người, bởi vì kẻ này tại sao lại áp bức kẻ kia, phải bình đẳng, phải huề, dù giết nào thì nghĩa nào, thế được chính trị nào, thế gian này dị trương như vậy. Nhưng mà thực sự mà họ đem những người nào họ có giác ngộ. Cho nên thực sự chỉ có một cái tôi đem lại một cái trật tự và một cái an bình và một cái bình đẳng cho muôn loài, là bao giờ giác ngộ, bao giờ họ giác ngộ. Cho nên không có đấu tranh nào mà đem đến một cái kết quả tươi sáng và hay đẹp và lợi lạc bằng sự đấu tranh tu tập nội tâm. Thì chỉ có cái đó thôi chứ. Cái đó là cầu nguyện với chúng sinh, cái đó là hành động với chúng sinh, cái đó là phục vụ cho con người, cái đó là làm rất nhiều. Chứ đâu phải biểu là mình phải làm một cái gì đó, mình phải hành động cái gì hay mình phải làm cái gì. Mà chính thật ra là khi mà cứ ngồi đó mà tu tâm, mà dưỡng tính, mà hành động, mà nói năng và suy nghĩ theo đúng như chính pháp thì biết bao nhiêu người lại làm. Cái đó là làm việc như vậy.
Thế đó nên những cái vấn đề như vậy, những cái vấn đề mà như trước tôi có nói, vụ mà nó thì nhất chân một lần là dưới dân mà ông trong ban thị sự ra mời thấy bảo thấy rằng là hôm nay là nhân dịp ngày gì kỷ niệm thì nó cầu an cho đồng bào, cho chiến sĩ, cho cái gì nó là thỉnh thỉnh thấy đi cầu an, thấy từ chối không đi, ông bảo là thầy phải thầy làm gì cho mọi người cầu nguyện cho dân tộc cái gì, thế bảo cái công việc hôm nay tôi biết đâu phải nhân dịp này tôi đi cầu nguyện chứ, đâu phải là đợi một năm á mới có một ngày nhân dịp mọi người tổ chức để tôi ra tôi cầu nguyện cho đồng bào với dân chúng, tôi cầu nguyện hàng ngày thôi, mà tôi cầu nguyện hàng ngày đó là bằng những cái sự tu tập của tôi. Bây giờ đây tôi ngồi tôi dịch kinh dịch sách cũng đó là một hành động cầu nguyện cho chúng sinh, không phải chỉ dân tộc không thôi đâu đó. Rồi tôi ngồi tôi tham thiền, tôi tu hành, tôi lưu tâm, tôi dưỡng tánh đó, mà tôi làm tất cả những cái hành động của một người tu đó là tôi cầu nguyện rồi, mà cầu nguyện rất nhiều. Và chúng tôi người tu sĩ cầu nguyện hàng ngày hàng giây cũng có trách nhiệm như vậy, chứ không phải là chỉ một năm nhân dịp gì đó lập cái đài lớn biểu diễn đóng một vai trò cầu nguyện trước mặt bác quan văn võ để cho mọi người thấy là mình có thương mọi người và mình có tu. Và cái người tu cái trách nhiệm là không phải là một năm nhân dịp mà phải là từng giây từng phút, đúng vậy chứ, người tu là có cái trách nhiệm như vậy. Ngay chính người tu cũng vậy, Phật Đản cũng vậy, hay là Vu Lan cũng vậy, Vu Lan hay Phật Đản đối với người tu là trong từng niệm, chứ phải đúng 84 hay là 5/7 mấy tổ chức long trọng để cầu nguyện, tổ chức đó tổ chức cho Phật tử để nhắc nhở. Chứ còn đúng với lại cái người tu thì cái lúc nào cũng vậy, Phật Đản sinh tức là cái giác ngộ nó chiếu soi thế gian này gọi là Phật Đản sinh. Chứ nếu thực sự tất cả ta không có một trí tuệ để giác ngộ như vậy thì ngày sinh tất cả ta đâu gọi là ngày Phật Đản, cũng là ngày sinh nhật của tất cả ta thôi. Theo đây gọi là ngày đản sinh của Đức Phật, Phật Đản, Phật ra đời, giác ngộ ra đời, giác ngộ ra đời là trí tuệ từ bi ra đời, mà trí tuệ và từ bi ra đời đó tức là mình làm sao mà trong từng niệm, trong từng giây từng phút mình duy trì những cái niệm từ bi và trí tuệ của mình, thì đó là Phật Đản, đó là Phật Đản đản sinh. Và nếu trong một niệm mà ác pháp hiển hiện, thiện pháp luôn mất thì đó là ngày Phật nhập niết bàn, đó là lễ kỷ niệm Phật nhập niết bàn chứ không phải là đản sinh đó. Thế thì cái người tu cái trách nhiệm và trong người tu như cái niệm báo ân cũng vậy, báo ân là ngày Vu Lan, thì cái người tu mà trong mỗi niệm tu đó chính là báo ân, đó chính là báo ân chúng sinh, tức là làm lợi cho chúng sinh. Thì trong mỗi cái niệm tu vậy thì đó là mỗi niệm báo ân, mỗi niệm báo ân thì mỗi niệm là mỗi niệm Vu Lan thắng hội. Và mỗi niệm báo ân như vậy thì Đức Phật bảo là chỉ cần một kẻ nào có một cái tâm phát tâm báo ân thì kẻ đó là cái kẻ mà gieo cái hạt nhân thành chứng đẳng chứng giác. Bởi vì chư Phật trong 10 đời xuất ra cũng chỉ vì cái niệm báo ân, chỉ vì cái niệm báo ân thôi. Thế nên kẻ nào là kẻ biết báo ân phải biết kẻ đó là Phật trong tương lai. Thế thì như vậy đó, thì khi mà tu là báo ân chúng sinh, báo ân chúng sinh là tu một cách nào, là tu là khai triển tư duy trí tuệ để báo ân chúng sinh. Và khi khai triển tư duy trí tuệ để báo ân chúng sinh á, thì như thế khai triển tư duy trí tuệ nó tức là Phật Đản, tức là Phật Đản sinh, tức là tư duy trí tuệ đản sinh. Và để báo ân đó là Vu Lan thắng hội. Cho nên Vu Lan Phật Đản đối với một kẻ tu bất tất nhiên là thực sự phải nói nó trong tình thường. Còn cái chuyện mà tổ chức cái đại lễ long trọng chúng ngày đó chỉ để là để cho Phật tử, để cho hàng Phật tử, mà thực sự là để nhắc nhở. Còn nếu mà đứng những người Phật tử mà thuộc loại đại cư sĩ rồi thì cũng giống hệt người tu vậy, thì cũng phải trong từng giây từng phút. Chính trong cái trách nhiệm mà Đức Phật di chúc lại cho hàng Phật tử tứ chúng, nên là chỉ có cái như vậy, nó mỗi ngày trong từng giây từng phút trong niệm niệm được phải tu tập như trong trung duy giáo như vậy. Niệm được phải khắc phục, mình được phải gì để mà giữ hạnh phúc. Hạnh phúc không thể nào ngồi đó mà hân thưởng được, mà hạnh phúc là phải trong từng giây từng phút giữ vững cái sự an tĩnh của mình, quán chiếu giữ văn nhập quán, dùng những cái sự hiểu biết mà mình nghe được đó đem nó vào cái sự quán chiếu các pháp ở thế gian, quán chiếu như vậy đó thì tự nhiên tâm nó an lạc, là tự nhiên được cái trạng thái thiên an và an lạc. Chứ không phải là hạnh phúc là ngồi tập hưởng, mà hạnh phúc đó là tự nhiên, nó là những cái mà là kết quả tự nhiên của cái sự quan chiếu của trí tuệ, mà tự nhiên cái pháp ác phát hiện gì bằng con mắt trí tuệ quan chiếu cũng an lạc, nó cũng trở thành một thái độ kinh an và an lạc của tâm hồn. Đó là hạnh phúc của giác ngộ, của trí tuệ. Chứ không phải hạnh phúc đó là một cái sự gì mình cầu tìm xong rồi mình ngồi mình thụ hưởng các đung đùi khoái trá dục vụ, không phải. Đó. Mà cái hạnh phúc của đạo nó khác. Cái hạnh phúc của đạo nó như vậy, bằng sự quán chiếu, mỗi một niệm quán chiếu là một niệm kinh an, đó là hạnh phúc. Niệm kinh an là niệm an tịnh của tâm hồn. Và nhờ mình quán chiếu như vậy mà mình mới đạt được những cái trình độ hạnh phúc viên mãn, tức là ác pháp nào, ác nghiệp nào. Đó, khi mình quan sát mình nhân duyên bằng con mắt của nhân duyên, với Đức Phật và mình quán nhân duyên thì diệt được vô minh. Cái người mà vô minh dày đặc thì phải tu quán nhân duyên thì diệt được. Như người nào hay nóng giận thì quán từ bi, người nào hay sinh si thì quán từ bi, người nào si mê quá đổi thì quán nhân duyên để đối trị. Nó thì quán nhân duyên bằng các pháp nhân duyên, mình thấy rõ hết thời là các pháp nó chỉ là nhân duyên mà thôi, cho nên mình để nó tự nhiên, nó tự nhiên đến và tự nhiên đi, không mời mọc mà cũng không tránh né. Và mình nó tự đến và nó tự đi, mình quan sát nhân duyên, chẳng hạn như là ví dụ bây giờ giàu sang đến với mình cũng coi đó là tự nhiên, không chê giàu, và nghèo đến với mình cũng coi tự nhiên, chẳng chê nghèo, và khi giàu đi cũng chẳng đến tiếp, bởi vì mình đâu cầu đâu. Nó tự đến và nó tự đi, nó mình cho nó là như nhân duyên, hoặc tất cả các pháp gì tác thiện pháp ác thì mình ngồi nó mình quán. Cái đó nó chỉ là những cái nhân duyên của những cái nhân mình đã tạo. Và mình khi mình cứ ngồi mình quan sát tất cả các pháp như vậy, theo dõi những dưới con mắt của nhân duyên như vậy, thì tự nhiên cái tâm của mình nó sẽ bình thản mà nó không vọng động theo các pháp. Và cứ tập quán như vậy thì nó thành cái pháp quán nhân duyên, nó nhìn nhất thiết như vậy. Một khi quán nhân duyên cho nó thấu đáo đó thì tự nhiên nó trở thành thể nghiệm được tính không. Mà khi thể nghiệm tính không, nó là đạt được cái chân bát nhã và trí tuệ. Và tự nhiên khi bát nhã, tất nhiên vô minh nó thể hiện. Bởi vì trong đạo Phật nói thẳng là nếu mà không thể nghiệm được tính không, cách gì hiểu đạo. Và cái tính không đó nó chỉ là cái nghĩa rằng là tất cả các pháp đều do nhân duyên sinh, tất cả pháp đều do nhân duyên diệt, và tất cả các pháp đều do nhân duyên mà thành. Cho nên không có một pháp nào có thực thể, mà tất cả nó chỉ là do nhân duyên, nó chỉ là một khối nhân duyên hợp thành, và nó có hợp có tan, cái nhân duyên nó hợp mà nó tan, mà nó chỉ là nhân duyên thôi. Cho nên gọi nó là không, nên nhất thiết tại không, hết thảy pháp đều là không, đồng với nghĩa tất cả pháp đều là nhân duyên. Thì chính vì quán các nhân duyên như vậy mà trong lòng thấy nó rõ ràng, nó không có thực thể mà nó chỉ là nhân duyên hội hợp mà thôi. Nhân duyên hội họp thì nhân duyên nó sẽ rã. Đó. Mà chính vì như vậy mà trong lòng luôn luôn bình thản với các pháp đối xảy ra trước mình. Mà khi mà quán như vậy nó thâm sâu ấy, tự nhiên rằng là nó triệt ngộ được cái lý của tánh không. Mà khi triệt ngộ đi tánh không thì bát nhã nó hiển hiện. Thì đó là cái trí tuệ nó thành tựu. Thế thì khi mình ngồi mình quan sát như vậy, cho nên ác pháp xảy đến hay là tai nạn xảy đến, cái gì xảy đến mình quan sát như vậy, mà chính nhờ cái quan sát đó mà tự nhiên mình được cái trạng thái thinh an, quan sát bằng nhân duyên, tự nhiên mình được cái quả tự nhiên của nó, cái quả tự nhiên của nó, cũng như ăn tự nhiên nó, cái quả tự nhiên nó đến. Đó. Thì mình sẽ được cái trạng thái thinh an, chính đó là hạnh phúc, chính đó là sự an lạc. Chứ không phải hạnh phúc là một sự thân được, hay là một sự nghĩa là hưởng thụ. Không phải. Mà hạnh phúc đó chính là một cái sự, mà chính vì như vậy đó, tại vì khi mình hưởng thụ thì cái hưởng thụ nó mất mình sẽ đau khổ, cái cảm giác nó mất mình sẽ đau khổ. Cảm giác hưởng thụ, cảm giác vui sướng, cảm giác gì đó bằng những cái pháp mà mình cảm thọ được, mình xúc, mình thọ được, thọ nhận được, thì tự nhiên mình sẽ sinh ra đau khổ, cũng sinh ra khao khát với những cái cảm thọ mình vừa ý, và sinh ra đau khổ những cảm thọ mình trái ý. Nhưng mà nếu khi mình quan sát bằng nhân duyên thì mình coi các pháp đó đều là nhân duyên thì tự nhiên bình đẳng. Tại pháp nào cũng là nhân duyên thì bình đẳng. Pháp sướng pháp khổ thì nhân duyên hết thì bình đẳng. Pháp thiện pháp ác thì cũng nhân duyên hết nhưng bình đẳng. Đó. Và khi quan sát được các pháp đều là bình đẳng như vậy thì lòng nó sẽ thanh thản. Bởi vì tâm nó không vọng động theo cảnh mà thăng trầm, mà các pháp dưới đấy nó bình đẳng thôi. Thì khi đó đạt được cái trạng thái mà nhà thiền nó là bình thường tâm bình đẳng. Thì từ khắc nó như vậy, thì đó chính là cái hạnh phúc cao nhất, mà cái hạnh phúc chắc nhất
của cái pháp hành Phật giáo, cái hành theo Phật pháp thì tự khắc như vậy. Mà khi mình đối chọi với lại đau khổ, đối chọi với lại các pháp ấy, mà mình có thể quán nhân duyên để mà mình thấy nó bình đẳng với các pháp khác, thì trên thế gian này không còn pháp khổ nào làm cho mình bận tâm nữa, và mình không còn phải đề phòng và không cần phải né tránh bất cứ cái pháp nào hết. Mà mình có thể hành tự và như nhà thiền nói bây giờ được cái khi mà nhìn các pháp nó bình đẳng với nhau rồi đó, tức là không còn vọng động, tâm không còn thăng trầm lên xuống, tâm nó bình thản bình phẳng, tức là trong trạng thái của an tĩnh. Thì nhà thiền miêu tả trạng thái là thủy thủ nhập triền, tức là thòng tay vào chốn trợ triền, thủy thủ nhập triền. Nhập triền là triền phược á, tức là buông tay mà vào chốn triền phược. Còn người ta vào chốn triền phược là phải thủ, phải đỡ, phải che, phải ngăn, phải đủ thứ hết. Còn này mình tự tại cái bức mà vào cái chốn triền phược mà thòng hai tay, buông lơi hai tay, không cần phải đỡ phải gạt, ung dung vào trong cái chốn triền phược. Cho nên dịch nôm na là thòng tay vào chợ. nhưng mà thiệt ra thì ý nghĩa của nó là như vậy, tức là từ giày sắp tới mình, tức là mình ung dung trước tất cả những cái pháp triền, các pháp trói buộc, các pháp rắc rối, các pháp của thế gian này, mà mình ung dung, không cần phải đấu, phải đỡ, phải gì nữa hết. Thì đó là khi cái trạng thái của nhờ cái sức quán nhân duyên, tức là quán được các pháp đều là nhân duyên, thì thiệt pháp cũng là nhân duyên, các pháp cũng là nhân duyên, pháp vui cũng là nhân duyên, pháp khổ cũng là nhân duyên, mà hễ đã đồng là nhân duyên thì đương nhiên là mình chỉ thấy nó là nhân duyên, thì đương nhiên các pháp nó trở nên một bình đẳng pháp. Mà khi nó trở thành bình đẳng pháp thì nhân tâm mình nó khinh ngang, tâm mình nó sẽ vô phân biệt đúng nghĩa. Bởi vì cái tâm mình nó vô phân biệt như vậy đó, thì tự nhiên nó đạt được cái trạng thái như vậy. Cái nó phải, cái người tu mới bảo là phải quán sát, là phải quán chiếu, phải quán sát, tức là phải dùng cái văn, phải quán nhân duyên pháp thì diệt được cái si mê, cái vô minh trong mình. Sắp tới giờ 11 giờ, mai còn đi làm thức khuya rồi, mai dậy sớm đi, mai dậy trễ rồi đi làm mấy mất uy tín với chủ, tổn hại cái Phật pháp.
Bà cũng bắt quán chiếu để thấy rồi cho về lọc quán chiếu. Câu hỏi gì tâm kia
mình, tại vì mình quán thấu đáo, mình nghĩ rằng là đó mình làm như vậy nó đưa, nhưng mà mình quên đi là chưa chắc. Tại vì mình phải nhớ, mình nghĩ cái vi tế cũng giống như người ông tăng tâm, mà ông cứ nghĩ là mình cứ đứng đó cho cha mẹ la mắng, cha mẹ đánh đập, hay là làm vừa lòng cha mẹ, đó là mình có hiếu rồi đó. Nhưng mà cái vị Khổng Tử rời lang thì mà không có cái trí tuệ, tức là cái sự quán soi, quán chiếu cho nó thâm sâu, quán chiếu hay là pháp bát nhã thâm sâu á đó, thì thế nào mình hành động nó cũng lầm lạc. Cho nên tăng tâm mà đứng đó cho tăng tích khen cho một hèo một tái xỉu, mà Khổng Tử bảo là ông đâu có hiếu, bất hiếu. Vậy người con có hiếu là người con khi nào nghĩ cho cha mẹ, còn cái người con mà nghĩ cho bản thân mình thì chắc chắn là không bao giờ có hiếu rồi. Còn cái kẻ có hiếu là kẻ nghĩ cho mẹ, cho cha mẹ. Ông nay chỉ nghĩ tới cái danh hiếu của ông thôi, mà ông không nghĩ tới cái hậu quả cha ông lãnh đủ. Hiếu cái gì? Ông mang tiếng hiếu chừng nào nó thì cha ông phải là cái tội bất nhân chừng đấy thì ông mới nổi tiếng hiếu chứ. Tại hai cái đó phải đi đôi với nhau chứ. Ông bố ác thì ác, mà ông con như vậy đó thì ông con mới hiếu. Và như vậy thì ông, cái hiếu của ông chỉ làm hại cha ông thôi. Vậy mà gọi là hiếu? Thì chính tại vì mình cái sức quan sát của mình không được như vậy, cho nên mình giống hệt như tăng tâm mà thôi. Nhưng mà nghiệp lực nhìn tinh vi như là thầy Khổng nhìn vậy, thì thực sự như thế. Cho nên khi một người có trí tuệ thì những người đó làm cái gì nó cũng trúng. Thế bây giờ một cái anh ngáo, càng ngáo anh nghe như vậy, xong anh học được nhớ ký, là bảo mai mốt mà bố mẹ vừa mới cầm cái roi lên là cắm đầu cổ chạy cho tập ta, cho phải có hiếu. Hay là bố mẹ nói cái gì thì mình cứ làng đi, mình trốn đi chỗ khác thì nó có hiếu. Thì nó không hẳn như vậy, nó phải tùy trường hợp. Nó phải tùy trường hợp. Nên người ta cứ không A là B, mà B là A. Thế cứ quán cho thấu đáo cứ thấy nó chỉ là một cái đống nhân duyên nó tụ hội mà thôi. Mà cái nhân duyên nào nó cũng vậy thôi, nó cũng chỉ là nó tụ hội, nó hợp nó tan thất thường, nó chỉ là cái nhân duyên vậy. Cho nên đâu có cái gì đâu mà mình tạo tác theo, mà mình khởi vọng theo. Cho nên cái niệm Phật thì tiến độ, bởi vậy cái niệm Phật, dùng cái niệm Phật nó để cho vọng tưởng không còn đeo đuổi được nữa. Bởi vì khi mà dùng một cái để nhất tâm lại để mà làm cho định lực của mình phát sinh, nó có nhiều cách. Một là niệm Phật để mà định lực, hai là mình có thể hít thở để mà định lực, ba là mình có thể quán như sát như duyên để định lực, nên mình có thể quán từ bi để mà định lực. Nên mình phải chỉ quán, mình phải dùng cái chỉ quán. Chỉ là định mà quán là huệ, nên là phải dùng cái pháp môn chỉ quán. Thì cái người đó mới có thể vào Phật pháp được. Mà phải quán cho tới cùng tổng, chứ đừng có mình quán nửa chừng, có rằng mình nâng giống như cái chuyện của anh đệ tử của ông Bà La Môn. Chuyện Bà La Môn, ông thầy dạy đệ tử bảo phải quán Thượng Đế tất cả mọi sự. Tại vì Thượng Đế sáng tạo nên muôn vật, muôn loài, cho nên không một cái loài, cái vật nào trên thế gian này mà không có Thượng Đế hiện hữu ở trong. Tại vì cái nào cũng là một cái sở hữu của Ngài, sở tác của Ngài. Cho nên dĩ nhiên là trong đó phải có tác chủ là Ngài, nằm trong cái sở tác. Cho nên nhất thiết các pháp ở thế gian này không gì không có Thượng Đế hiện hữu ở trong. Đó là mình phải quán sát Thượng Đế để mình thấy Thượng Đế trong tất cả từng cái một. Và như vậy mình sẽ thấy Thượng Đế là không cùng tận. Mình thấy trong Thượng Đế trong từng cái nhỏ nhặt nhất, và thấy Thượng Đế trong từng cái bao la nhất. Và có như vậy mới hội nhập với Thượng Đế, mới cảm thông với Thượng Đế là một được. Anh lại đi quán Thượng Đế, rồi anh đi bộ, rồi đi rồi quán. Mình thấy người ta nhún nháo chạy, la om sòm, xong rồi bảo, chạy đi, đằng sau có một con voi điên. Con voi điên nó dư, nó tông nhưng chết rồi. Mà quán Thượng Đế trong voi điên. Vừa đi vừa quán Thượng Đế, quán Thượng Đế. Anh như con voi điên đục đầu, nó điên nó tông ấy một cái văng chiu vào trong cái bụi, rầm một cái về đánh mấy thân tường đầu qua tự nằm lăn lộn. Nó vừa lăn lộn vừa trách thầy, bảo thầy dạy dạy quán Thượng Đế, thấy Thượng Đế xem chết. May con voi nó húc phớt rồi, nhưng mà nó húc trúng chính xác là chắc tiêu rồi, chắc bay rồi. Mà cái ông thầy thì thầy bậy quá, thì anh đang suy nghĩ mà thì thầy xuất hiện. Thế em thầy bảo mày làm gì đây, cái anh nằm lên trên láng mà thầy bày con quán đến cái voi điên. Voi điên nào có Thượng Đế đâu, mà chỉ có sự chết và sự đau đớn thôi. Cho nên hiện tại cũng đang đau đớn như vậy này, sắp chết rồi. Cái ông thầy cúi xuống gần anh, thằng ngu, mày phải quán tiếp Thượng Đế trong cái đau chứ. Thầy ra ngộ, quán tiếp. Phải quán tới cùng chứ. Cái lời các bác nó có chuyển tới đâu, mình cũng vẫn phải quán cho nó chứ. Quán như vậy tức là quán như vậy tức là quán giống như bảo là lời ngày công ích và niệm Phật tính độ không có cái gì giác tạp và xen đoạn, thì đó là đại thiền định. Thì quán cũng phải quán cho đến quán chứ quán định, quán trong đại định, tức là quán cho đến không có một cái gì giác tạp, tức là cắt đứt xen đoạn và xen khô nửa chừng một cái niệm đó của mình. Tức là mình phải quán cho tới cùng chứ tới cùng bây giờ nó có xảy ra tới đâu, chứ là mình mới quán tới đâu mà chết trả lỗ được lỗ rồi stop mà mình phải làm lại cái này chứ không phải quán nữa tội lỗ á. Nhưng mà khi mình quán là mình phải cứ vậy mà quán tới đâu tới cứ quán thì chung cục nó mới thành tựu. Thế rồi mình bảo là giờ mình quán mai đi làm chế cũng quán nhân viên, mai đến chủ nó vừa đòi đuổi bỏ quán nhân viên chứ năng gì, bỏ khoan á không có đâu, do người mình sửa được. Như giờ kiểu lỡ mà mình đã quán á thì mình quán tới cùng đó. Thì như vậy đó thì nó mới cái quán đó nó mới đến cái mức đủ để gọi là định lực đó. thì cái quán đó nó mới thành tựu. Nên cái câu chuyện cũng ngon của anh quán hơi điên thì phải quán luôn trong cái đau chứ đừng có nghỉ, đừng có dừng ở cái chỗ đó. Tức là khi nào mà chịu không thấu bất trời nữa thì quên cái quán, mà khi quán tiếp thì nó chiến thắng.
Đau quá nhận như
thế không, mà cứ quán tiếp thì nó sẽ hết đau. Tu mà chắc chắn là khi mà mình thích tu, mà mình tu một cách mà mình hơi là tu một cách không phải là amateur nữa, tu một cách professional đàng hoàng, chắc chắn có một cái, có một cái sẽ đến với mình. Đó. Tức là mình sẽ cô đơn, chắc chắn. Chắc chắn mình sẽ có một cái cảm giác như vậy. Đó. Nghĩa là mình sẽ cảm thấy mình là, nghĩa là đơn đau trực nhập. Một mình nghĩa là đơn đau, một đau trực nhập vào thẳng với thế giới đó. Đó. Mình sẽ thấy là mình không có đồng hành nữa. Mặc dù xung quanh mình đông. Và khi mà mình thực sự mà mình tu tập như vậy, mình thực sự mình tu một cách như là mình coi đạo là trên hết rồi đó. Tức là mình coi cái đời sống giải thoát là vượt thắng vượt trội thì chắc nó nói hành công như vậy, mà chân đứng có trong tâm đông, mà trong tâm đông tiềm thức thì chắc chắn, mà chân lý luôn luôn trong một cái sự mà yên tĩnh đơn độc. Đâu có 1, 2, 3 người nào cùng ngồi với nhau tìm tòi chân lý đâu. Mình thấy Jesus cũng đi tìm chân lý của mình, Đức Phật cũng đi tìm chân lý của mình, ngay những Krishna Murti cũng đi tìm chân lý của mình. Tay nào đâu có bao nhiêu tay ngồi vô thề thà mà tìm chân lý đâu. Nên mình tự nhiên cái khi mà thực tâm tu, nhưng mà cái đơn độc đó của mình nó không có đáng sợ như là cái cô đơn của một anh chàng trai độc thân, nó khác đó. Nó khác chứ đừng nghe nói mà sợ. Cái đơn độc nó khác hẳn, mà cái đơn độc đó là đúng là mình thấy như vậy đó. Tại vì cái đơn độc đó là cái nhìn